An Sĩ Toàn Thư, quyển 1, những lời khuyên về nhân quả. Phần thượng.
Nên khuyên dạy phụ nữ. Kinh Thi có câu: thân là phụ nữ, không cần quan tâm việc đúng sai tốt xấu trong gia đình, chỉ chuyên lo chuyện bếp núc là tốt rồi. Đối với chuyện bếp núc, như đã thường xuyên giết mổ cắt xẻ, ắt sẽ dần thành thói quen rất khó thay đổi. Nếu không phải người sẵn trồng căn lành từ nhiều đời trước, ắt rất khó tin nhận và giữ theo giới không giết hại. Nhưng người phụ nữ trong gia đình lo liệu chuyện bếp núc, nên hầu như chính là người nắm quyền quyết định việc có giết hại vật mạng hay không. Nếu là người có đức hiếu sinh, muốn bảo vệ sự sống, lẽ nào lại không đem đạo lý nhân từ mà khuyên dạy cảm hóa ngay từ người phụ nữ trong gia đình mình. Nhờ việc chép kinh được thoát khổ, vào đời nhà Đường, khoảng năm đầu niên hiệu Long Sóc ở huyện Lạc Châu, có người tên Ngũ Ngũ Nương. Sau khi chết được hơn một tháng thì báo mộng cho người chị và em trai của mình rằng: tôi thuở nhỏ bị bệnh ghẻ, có giết một con cua đem giả nát để đắp lên. Tuy bệnh ghẻ khi ấy được khỏi, nhưng nay tôi phải đọa vào địa ngục có rừng đao. Hiện có 7 mũi đao xuyên vào thân tôi, đau đớn không chịu nổi. Xin làm việc Phật sự để hồi hướng công đức cứu vớt tôi. Người chị liền mang y phục để lại của Ngũ Ngũ Nương đến chùa Tịnh Độ cúng dường, thỉnh thầy Bảo Hiến chép 7 quyển kinh Kim Cang. Vừa chép kinh xong, lại mộng thấy Ngũ Ngũ Nương hiện về trong mộng cảm tạ và nói: giờ cả 7 mũi đao đều ra khỏi thân thể, tôi nhờ phước ấy đã được tái sinh. Lời bàn: giết mạng con vật để trị bệnh còn không thể được, huống chi là vô cớ mà tạo nghiệp giết hại. Ruồi kiến cùng đòi mạng. Vào khoảng cuối đời nhà Minh, huyện Vô Tích có người họ Dư, từ năm hơn 20 tuổi đã bắt đầu ăn chay thờ Phật. Chỉ có điều tính ông rất ghét các loài ruồi kiến, cứ nhìn thấy là giết hết. Đến năm 72 tuổi, ông bệnh rất nặng, bỗng nhiên hét to với người chung quanh rằng có vô số kiến chui vào miệng mình, lại nói có ngàn vạn con ruồi cùng kéo đến đòi mạng. Lát sau nhìn thấy có đồng tử dẫn hồn đi đến, liền bỏ mạng. Lời bàn: xét việc họ Dư ưa giết ruồi kiến cùng với những nghiệp báo xấu ác lúc lâm chung, thì chắc rằng việc ăn chay thờ Phật của ông ấy chỉ là sơ sài hình thức mà thôi. Nếu không phải vậy thì Đức Như Lai vốn có đủ vô lượng oai lực, chỉ cần chí tâm niệm Phật một tiếng còn có thể miễn trừ tội nặng trong nhiều đời. Huống chi ông ấy suốt đời tu trì, sao không miễn trừ được tội nghiệp trong hiện tại? Hơn nữa, nếu đã chân thành thờ kính Phật, làm sao còn có thể nhẫn tâm muốn giết ruồi diệt kiến?